Chương 7. Princeton, chặng đường cuối cùng. Tôi muốn biết Chúa đã tạo ra thế giới như thế nào. Tôi không quan tâm đến hiện tượng này hay kia, hoặc quan phổ của phần tử này hay kia. Tôi muốn biết những ý tưởng của Chúa. Tất cả còn lại chỉ là chi tiết. Einstein. 10 La Mã. Việc đi tìm chân lý vẫn thú vị hơn là sở hữu chắc chắn về nó. G.E. Lessing. Giai đoạn 30 năm cuối cùng của Einstein là giai đoạn ông truy lùng thuyết trường thống nhất chung cho hấp lực, thuyết tương đối rộng, và sóng điện từ kể từ lúc ông công bố những kết quả đầu tiên về thuyết trường thống nhất năm 1925 cho hấp lực và điện, nhưng chưa đạt ý định. Ông hy vọng qua đó đem lại lời giải cuối cùng cho cơ học lượng tử mà ông xem là chưa hoàn chỉnh để diễn tả tự nhiên, tuy ông chính là người cha đỡ đầu của nó, hay là ông nội của nó, như người ta nói đùa. Một trong những cái vĩ đại của Einstein là đến năm 1925, tức sau 1/4 thế kỷ chiến đấu để thuyết lượng tử được thế giới vật lý công nhận. Không ai khác hơn là ông đã biến đổi tư duy vật lý từ cao điểm của vật lý cổ điển sang hẳn bờ cơ học lượng tử. Hơn tất cả những ai khác, ông đã làm cho giới vật lý gia bắt đầu tư duy bằng toán xác suất, thống kê. Nhưng cuối cùng ông lại không tin cách mô tả bằng xác suất của cơ học lượng tử là cứu cánh và đầy đủ. Vở bi kịch lượng tử nhiều màn. Nhưng cơ học lượng tử, đó cũng là một khúc đường lịch sử đầy kịch tính của giới vật lý và của Einstein với tư cách là người khởi xướng nó. Nó để lại rất nhiều bài học về nhận thức luận, và đến hôm nay vẫn còn nhiều vấn đề còn tranh cãi. Cái huyền bí của cơ học lượng tử vẫn chưa được cắt nghĩa hẳn. Lần này, đúng là Thượng Đế đã xỏ mũi và trêu chọc con người. Như Einstein đã có lần tự hỏi, có phải Thượng Đế làm như thế đối với ông không? Khi ông khám phá ra công thức năng lượng nguyên tử E bằng MC bình phương. Nếu Einstein từng bảo các ý tưởng vật lý trong quá trình phát triển của chúng là những vở bi kịch và người thầy phải trình bày chúng đúng như tính bi kịch của chúng, thì thuyết lượng tử chính là một vở bi kịch lớn nhất của thế kỷ thứ 20. Nó không chừa số phận của bao con đại bàng của ngành vật lý đương thời, kể cả số phận của chính Einstein. Vở bi kịch lịch sử có 102 này có nhiều màn. Max Planck mở màn. Tất cả bắt đầu bằng ý tưởng độc đáo của Max Planck, lúc đó là giáo sư tại Berlin, nơi có những thí nghiệm chính xác về hiện tượng bức xạ của vật thể đen, là một hiện tượng vật lý chưa thể hiểu được trong giới vật lý. Tại sao một thanh sắt khi được nung lên ở nhiệt độ cao từ từ ánh lên, rồi đỏ, rồi trắng? Tại sao lava của núi lửa lại có màu đỏ trắng khi mới phun ra? Planck đã nảy ra một ý tưởng như một mẹo toán để giải thích được các số liệu được quan sát từ thí nghiệm. Planck quan niệm năng lượng phát ra từ vật đen không phải một cách liên tục như người ta quan niệm, mà theo từng gói lượng tử với năng lượng E bằng HV. Công thức Planck, trong đó V là tần số của bức xạ và H là một hằng số mang tên hằng số Planck. Thiên nhiên không diễn ra một cách liên tục mà làm những bước nhảy lượng tử. Giống như bia được bán ra không bằng một cái vòi chảy liên tục mà trong các chai lớn nhỏ. Giả thuyết này ngay tức khắc đã đáp ứng được về mặt toán học cho bài toán bức xạ, phù hợp với số liệu quan sát một cách ngạc nhiên. Nhưng ý nghĩa nó thì chưa ai biết, bởi không ai tin vào tính rời rạc trong thiên nhiên cả. Bản thân Planck thú nhận đó là một hành động của sự tuyệt vọng, chứ chưa tin vào một sự bứt phá cơ bản nào. Nhưng Einstein nhìn thấy đằng sau đó một quy luật phổ biến của vật lý và tìm cách làm nó hiện ra rõ trong suốt thời gian 25 năm sau đó. Hành động tuyệt vọng của Planck. Nói tóm lại, tôi có thể gọi cả việc làm của tôi là một hành động của sự tuyệt vọng. Bởi vì từ bản chất, Tôi là người hiền hòa và có khuynh hướng lánh xa các hành động mạo hiểm đáng ngại. Đó là một giả thuyết lượng tử hóa năng lượng có tính chất thuần hình thức, và tôi không nghĩ ngợi gì nhiều về nó, mà chỉ nghĩ rằng tôi phải đạt được một kết quả tích cực trong mọi hoàn cảnh, dù tốn gì cũng được. Max Planck. Einstein và các hạt photon. Năm 1905, lúc đó hãy còn là một nhà vật lý nghiệp dư tại Sở Sáng Chế, ông chứng minh bằng bài báo xem ra rất lạ thường của mình về một quan điểm có tính cách hỗ trợ nghiên cứu liên quan đến sự sinh ra và chuyển hóa ánh sáng. Rằng chính ánh sáng, ngoài tính sóng, cũng có tính hạt luôn. Và mỗi hạt, một photon, mang một năng lượng E bằng HV, tương ứng với tần số V tùy theo màu sắc của nó. Khi chạm vào tấm kim loại, photon bị các electron của kim loại hấp thu nguyên gói có thêm năng lượng để có thể tách ra khỏi tấm kim loại. Ông đã tính được năng lượng của các electron bị tách ra và giải thích được hiệu ứng quang điện. Ông chứng minh trong bài báo năm 1905 này rằng bức xạ trong phạm vi của định luật Wien vận hành như là khi nó được cấu tạo bằng những năng lượng lượng tử độc lập với nhau có độ lớn là HV. Với ý tưởng ánh sáng có tính chất hạt còn táo bạo hơn ý tưởng của Planck, Einstein thật sự đã đi ngược lại 180 độ với truyền thống lý thuyết sóng của ánh sáng đã được kiểm tra ở các hiện tượng giao thoa và khúc xạ, xem ánh sáng là sóng điện từ Maxwell. Heinrich Hertz, người đầu tiên tạo ra được sóng điện từ, đã phát biểu năm 1889 tại hội nghị Heidelberg như sau về bản chất ánh sáng. Ánh sáng là gì? Từ những thời của Young và Fresnel, chúng ta biết rằng đó là một chuyển động sóng. Chúng ta biết vận tốc của sóng, chúng ta biết chiều dài của chúng. Chúng ta biết đó là loại sóng ngang. Nói tóm lại, chúng ta biết hết các tính chất hình học của chuyển động. Không còn nghi ngờ gì nữa ở các sự vật này. Một sự bác bỏ quan điểm này đối với một nhà vật lý là không thể tưởng tượng được. Thuyết sóng của ánh sáng, nói một cách con người, là điều chắc chắn. Hiệu ứng quang điện. Cuối thế kỷ 19 có nhiều hiện tượng mà khoa học không giải thích được. Hiện tượng nổi tiếng nhất là hiệu ứng quang điện. W. Hornwatch, 1887. Ánh sáng tia cực tím rọi vào bề mặt của một tấm kim loại có điện âm, làm cho các electron của nó tách ra. Trong khi ánh sáng mắt thường chúng ta thấy thì lại không gây ra hiệu ứng đó. Chú thích. Philip Lenard, 1862-1947, năm 1902 phát hiện những tính chất quan trọng sau đây của hiện tượng quang điện. 1. Số lượng các electron bị bắn ra bởi hiệu ứng quang điện tỷ lệ với cường độ ánh sáng tới. 2. Vận tốc và năng lượng của những electron bị bắn ra độc lập với cường độ ánh sáng tới và chỉ lệ thuộc vào tần số của ánh sáng mà thôi. Theo quan niệm ánh sáng là sóng, thì khi cường độ ánh sáng vào càng lớn, người ta chờ đợi năng lượng của các hạt electron bị tách ra càng lớn, giống như lá mùa thu khi gặp gió mạnh sẽ càng bị đưa đi xa hơn. Nhưng ở hiệu ứng quang điện, người ta thấy các electron không nhanh hơn như thế. Do đó, quan niệm sóng của ánh sáng không thể giải thích được, trong khi giả thuyết lượng tử ánh sáng giải thích hiện tượng này tức thì. Năng lượng của các electron bị tách ra chỉ tùy thuộc vào tần số của ánh sáng tới. Hết chú thích. Điều khó hiểu này được Einstein giải thích tức thì bằng giả thuyết lượng tử ánh sáng của ông. Theo đó, ánh sáng được cấu thành bằng các hạt được gọi là photon có gói năng lượng HV tùy thuộc vào màu sắc. Các electron của tấm kim loại bị các photon chiếu vào đẩy ra. Các photon của ánh sáng cực tím có năng lượng cao nên có thể đẩy các electron của tấm kim loại văng ra. Trong khi photon của ánh sáng thường thấy được có năng lượng yếu nên không đủ sức đẩy electron ra. Nếu E kin là năng lượng mang theo khi electron tách ra, thì năng lượng này chính là hiệu số của năng lượng của lượng tử ánh sáng tới và năng lượng cần thiết P để electron thoát khỏi tấm kim loại. E kin bằng HV trừ P. Đó là công thức của Einstein cho hiệu ứng quang điện. Nó được nhà vật lý Mỹ Robert Millikan kiểm chứng hoàn toàn chính xác năm 1916, một trong những lý do khiến cho ông được công nhận giải Nobel năm 1923. Tính lượng tử không còn là cục bộ. Năm 1907, Einstein đi đến kết quả mới trong bài báo Thuyết bức xạ của Planck và thuyết nhiệt đặc trưng. Tính đứt đoạn của lượng tử không phải chỉ đúng cho bức xạ mà đúng cả cho vật chất thông thường. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu thuyết bức xạ của Planck đánh đúng vào tâm của sự việc, thì chúng ta phải chờ đợi còn tìm thấy những mâu thuẫn diễn ra trên những lĩnh vực khác của ngành nhiệt học giữa thuyết động học phân tử hiện tại và kinh nghiệm. Những mâu thuẫn sẽ được hóa giải trên con đường đã đi. Theo ý kiến tôi, điều này thật sự diễn ra, như tôi sẽ chứng minh dưới đây. Đây không còn là vấn đề chỉ liên quan đến sự trao đổi năng lượng giữa hạt và bức xạ, như Planck nói, mà là một nguyên lý hoàn toàn mới, bao quát của cơ học và điện động lực học, như Born nói, một đặc tính tổng quát của các hệ thống vật lý. Quy luật cũ, thiên nhiên không làm bước nhảy, bị bác bỏ. Einstein lúc 70 tuổi nhìn lại. Sự quan tâm của tôi trong những năm đó ít nhằm vào những hệ luận riêng lẻ trong kết quả của Planck, dù cho chúng quan trọng thế nào. Câu hỏi chính của tôi là, những hệ luận tổng quát nào có thể được suy ra đằng sau công thức bức xạ? Liên quan đến cấu trúc của bức xạ và nói chung đến nền tảng điện từ của vật lý học. Những kết quả ngày càng được khám phá càng đi ngược lại cơ học và điện động lực học. Cảm giác của ông về tình hình vật lý học của những năm này. Người ta có cảm giác đất dưới chân bị kéo đi và không thấy ở đâu nền tảng vững chắc để xây dựng cả. Với bài báo trên của Einstein, giả thuyết lượng tử của Planck bắt đầu đã được nâng lên thành lý thuyết. Năm 1909, Einstein được mời tham dự tại Hội nghị các nhà nghiên cứu tự nhiên và bác sĩ Đức tại Sandburg, lần đầu tiên tại một hội nghị vật lý. Trong bài tham luận về sự phát triển quan niệm của chúng ta về bản chất và sự cấu tạo của bức xạ, Pauli gọi nó là một cột mốc trong sự phát triển của vật lý lý thuyết. Ông nói, giai đoạn phát triển tới của ngành vật lý lý thuyết sẽ mang đến cho ta một lý thuyết của ánh sáng, sẽ được hiểu như một cách hợp lại thuyết sóng và thuyết phát xạ của ánh sáng. Einstein đưa ra quan niệm năng lượng lượng tử chính là các điểm kỳ dị của một trường liên tục. Và bằng một thí dụ, ông đã minh họa ý tưởng năng lượng của một trường liên tục được định vị tại những điểm kỳ dị và hoạt động với một nguyên lý chồng chất lên nhau, tạo ra một trường sóng tương tự như thuyết Maxwell. Ý tưởng này có một ảnh hưởng lớn lên de Broglie, Born và những người khác sau này, và như thế ảnh hưởng lên toàn bộ sự phát triển của cơ học lượng tử. Nernst bị ấn tượng rất mạnh vào những năm 1910 và 1911 khi ông làm những thí nghiệm với mục đích kiểm tra những tính chất nhiệt động học của vật chất gần điểm nhiệt độ tuyệt đối. Thể theo định luật thứ ba của nhiệt động lực học được mang tên ông. Nhưng thấy những tiên đoán của Einstein về nhiệt đặc trưng lại đúng hoàn toàn với số liệu quan sát của ông. Đó là sự kiểm tra thuyết lượng tử đầu tiên ở một số chất rắn. Nernst vô cùng sửng sốt và đã trở thành người ủng hộ nồng nhiệt của thuyết lượng tử mới của Einstein và Planck, mặc dù ông cho rằng đó là một ý tưởng kỳ quặc. Ông đã tuyên bố tại Hàn Lâm Viện Phổ ở Berlin một cách chi tiết hơn. Hiện tại, thuyết lượng tử căn bản là một công thức tính và là một công thức có tính chất lạ lùng. Vâng, kỳ quặc như người ta có thể nói. Nhưng trong tay của Planck nếu liên quan đến bức xạ, trong tay của Einstein nếu liên quan đến cơ học phân tử, nó mang lại nhiều kết quả phong phú. Và như tôi đã nói trong phần trước, còn có khả năng có rất nhiều ứng dụng khác nữa. Đến nỗi nghiên cứu phải có trách nhiệm có ý kiến càng đa dạng càng tốt về nó và kiểm tra nó bởi thí nghiệm. Như thế, Noyes đã chính thức kêu gọi giới khoa học hãy nghiên cứu thuyết lượng tử đã được Einstein ngày càng làm sáng tỏ tầm quan trọng của nó. Năm 1911, Noyes thu xếp hội nghị Solvay đầu tiên nổi tiếng về vật lý tại Brussels, Bỉ, được tài trợ bởi nhà hóa học kỹ nghệ Ernest Solvay với chủ đề thời sự nóng bỏng, lý thuyết bức xạ và lượng tử. Các tên tuổi như Laurent, Poincaré, Marie Curie, Lang, Noyes có tên trong danh sách tham dự. Einstein đọc tham luận. Hiện trạng của vấn đề nhiệt đặc trưng và gây ấn tượng mạnh lên những người tham dự bằng sự khẳng định tính chất lượng tử trong thiên nhiên. Hội nghị có một ảnh hưởng rất mạnh lên sự phát triển của vật lý lượng tử. Niels Bohr, lúc đó 26 tuổi, vừa xong tiến sĩ và làm việc với Rutherford tại Manchester, trở thành người quan tâm đến loại vật lý này sau khi đọc được báo cáo về các cuộc thảo luận tại Brussels từ Rutherford. Còn de Broglie, lúc đó mới 19 tuổi, sau khi đọc các bài báo cáo của hội nghị, đã tỏ ra đầy hứng khởi và đi đến quyết định. Tôi hứa với mình là sẽ hy sinh tất cả sức lực của tôi để hiểu bản chất thực của các lượng tử bí ẩn mà người ta vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa sâu sắc. Sự kháng cự quyết liệt. Tuy nhiên, giả thuyết lượng tử của Einstein vẫn còn vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ và dai dẳng. Planck vẫn chưa tin vào định luật lượng tử nổi tiếng của mình và nói người ta phải cẩn thận cao độ trước thuyết ánh sáng hạt của Einstein, rằng thuyết sóng ánh sáng sẽ bị đẩy lùi về quá khứ, không phải chỉ hàng chục năm mà hàng thế kỷ, nếu như thuyết hạt của Einstein được công nhận. Ông sợ bị mang tội với lịch sử. Năm 1913, trong bản tường trình do Planck đề xuất, chung với Noyes, Rubens và Warburg, gửi cho Hàn Lâm Viện Phổ để đề nghị kết nạp Einstein làm thành viên chính thức, Planck vẫn còn viết. Tóm lại, người ta có thể nói rằng trong những vấn đề lớn mà qua đó ngành vật lý hiện đại thêm phong phú, không có vấn đề nào mà Einstein không có đóng góp đặc biệt. Tuy ông thỉnh thoảng cũng bắn hụt mục tiêu như trong giả thuyết về lượng tử ánh sáng của ông, nhưng người ta không nên quá để ý việc đó. Vì nếu không có mạo hiểm, thì khoa học tự nhiên chính xác sẽ không đổi mới. Không khí tư duy vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 cơ bản là không khí bảo thủ. Sau một thế kỷ phát triển vũ bão, khoa học được xem như đã bền vững và không gì lay chuyển được nền tảng của nó. Trật tự trên chính trường cũng như thế. Không ai nghĩ sẽ thay đổi hiện trạng được. Hầu hết những nhà khoa học, trong đó có Planck như muôn mặt tiêu biểu, một con người cách mạng do dự và bảo thủ, đều sống và hít thở không khí đó và tin vào những cái bất biến đang tồn tại. Họ luôn quay về cái cũ như một tín điều mà sẽ mang tội lớn nếu vứt bỏ đó. Planck cho rằng với giả thuyết lượng tử ánh sáng, Einstein đã mắc vào tội lỗi thanh niên. Họ phải cần một nỗ lực phi thường mới thoát ra khỏi những niềm tin cũ. Lần lần người ta mới thấy rằng để hiểu thế giới vật chất, khoa học cần đến một môn vật lý khác không thể thiếu lượng tử. Lượng tử mâu thuẫn với Newton và cả Maxwell. Như Barnes Hoffman, một trợ lý nhiều thập niên liền của Einstein nhớ lại. Làm cho cái mới hòa hợp với cái cũ, điều đó xem ra hoàn toàn vô vọng. Khoa học bị rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng. Trầm trọng hơn các nhà khoa học bấy giờ ngờ được. Khi còn là giáo sư tại Đại học Bragg, Einstein thường dẫn những người bạn thăm mình đến bên cửa sổ để nhìn qua một bệnh viện tâm thần hằng ngày bệnh nhân đi dạo trong vườn, và nói, đó là những người điên không nghiên cứu về thuyết lượng tử, nhưng không biết họ điên hay ông điên. Năm 1913, tức 2 năm sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Niels Bohr từ Đan Mạch đã đề xuất mô hình nguyên tử mới, trong đó lượng tử đóng vai trò cốt tử. Các electron chỉ được phép chuyển động xung quanh nhân theo các quỹ đạo được cho phép nhất định tương ứng với những mức năng lượng nhất định. Một electron khi chuyển từ một quỹ đạo năng lượng cao hơn xuống quỹ đạo thấp hơn sẽ phóng ra một năng lượng bằng HV. Hay ngược lại, một electron nếu muốn chuyển đến một quỹ đạo năng lượng lớn hơn phải hấp thu một năng lượng là HV từ ánh sáng có tần số là V. Không có sự hấp thu hay phát xạ với tần số khác. Năng lượng không còn biến thiên liên tục nữa. Mô hình này của Bohr giải thích được một cách thỏa đáng quang phổ của nguyên tử hydro. Nó giúp cho thuyết lượng tử có thêm tính thuyết phục. Einstein thích thú cho rằng đó là tính âm nhạc cao nhất trong lĩnh vực tư duy. Nhưng Bohr vẫn chưa phải là con người cách mạng. Thoát lên cao. Năm 1916, sau khi hoàn tất công trình vĩ đại nhất của mình là thuyết tương đối rộng, Einstein công bố một công trình mà ông liệt vào những công trình hay nhất của ông. Đó là sự suy ra định luật của Planck một cách đơn giản và đáng ngạc nhiên. Tất cả đều là lượng tử, như ông viết cho Bessel. Ông phân biệt hai loại phát xạ ánh sáng. Loại thứ nhất là loại bị bắt buộc. Khi một hạt ánh sáng chiếu vào một nguyên tử đang ở trong trạng thái bị kích thích, thì trong những điều kiện nhất định, thay vì bị hấp thụ, nó có thể làm tách ra một photon từ nguyên tử. Một photon vào, hai photon ra. Khám phá này 40 năm sau đó dẫn đến sự hình thành tia laser. Loại phát xạ thứ hai của ánh sáng gọi là phát xạ tự phát, có hệ quả sâu xa hơn. Người ta không có khả năng tiên đoán bao giờ một photon được phóng ra. Nó chỉ có thể được biết với một xác suất nhất định, như sự phân hủy phóng xạ của các hạt nhân nguyên tử. Những điều kiện nguyên nhân cho một photon bắn ra hay một nguyên tử phân hủy tuy đã hội đủ, nhưng hệ quả không diễn ra một cách tiên đoán được, mà phải theo một cơ chế xác suất. Dường như các nguyên tử hay photon tự ý quyết định, chứ không bị chi phối bởi quy luật nhân quả. Tính nhân quả đầy đủ không còn nữa. Đó chính là điều làm ông day dứt. Đầu năm 1920, ông viết cho Max Born nói rằng ông rất không muốn từ bỏ tính nhân quả đầy đủ. Nó nói lên nguồn gốc của sự phê phán ngày càng dâng lên của ông đối với thuyết lượng tử. Năm 1924, ông viết cho Born ý tưởng rằng một electron được chiếu ánh sáng vào, tự ý chọn thời điểm và phương hướng để chuyển động tiếp là không chịu được đối với tôi. Các hạt không thể tự ý được. Theo ông, chúng không có quyền tự do để quyết định. Phải có một nguồn gốc gì đứng ở phía sau. Năm 1923, hiệu ứng Compton, một hiện tượng khác cũng không thể nào giải thích được nếu xem ánh sáng là sóng, tức thì được chứng minh một cách hùng hồn nếu giả thuyết rằng sự tán xạ được xem như một sự va chạm cổ điển, tuân thủ các định luật bảo toàn giữa một electron ở trạng thái nghỉ và một lượng tử ánh sáng tới của Einstein. Sự giải thích chắc nịch này làm cho nhiều người trước đây từ chối xem giả thuyết lượng tử ánh sáng một cách nghiêm túc, dần dần chấp nhận nó. Ánh sáng phương Đông. Năm 1924, Einstein nhận được một bài báo của một nhà vật lý trẻ Ấn Độ, N.S. Bose, chứng minh lại định luật Planck dựa trên tính chất hạt của ánh sáng đã được đề xướng bởi Einstein. Bose xem bức xạ như một loại khí làm bằng các photon và có thể suy ra công thức của Planck, nhưng phải thay đổi cách đếm các trạng thái của khí. Ông không xem các đóng góp cá nhân photon là khác biệt, mà chỉ xem đóng góp của cả cấu hình. AB không khác với BA. Tính không phân biệt được của các hạt cơ bản. Tuy bài này bị một giám định viên từ chối đăng báo, nhưng Einstein nhận ra ngay tầm quan trọng của ý tưởng của Bose. Ông dịch bài của Bose ra tiếng Đức để đăng báo. Ông thấy ý tưởng này có thể áp dụng rộng hơn cho các khí thông thường nếu người ta giả thiết các hạt vật chất, giống như các photon, có đồng thời hai tính chất sóng và hạt. Cách tiếp cận mới của Einstein được gọi là thống kê Bose-Einstein và sau đó ngưng tụ Bose-Einstein được tìm ra. Ở nhiệt độ siêu lạnh, gần 0 độ tuyệt đối, các nguyên tử vận hành như một siêu nguyên tử khổng lồ duy nhất. 1995, tức 70 năm sau, ngưng tụ này được thí nghiệm chứng minh là hiện hữu. Năm 2001, hai tác giả người Mỹ, Thad Willman, Eric Cornell và một tác giả người Đức, Wolfgang Kettler, được nhận giải thưởng Nobel. Hoàng tử Pháp vén màn bí mật. Cùng lúc Einstein nhận được một bản copy luận văn tiến sĩ của Louis de Broglie từ Đại học Sorbonne do Paul Langevin gửi. Người đỡ đầu của de Broglie và là bạn thân của Einstein. De Broglie gốc là một vị hoàng tử của Pháp, lúc đó 31 tuổi. Rất hứng khởi với những bài nghiên cứu của Einstein về tính nhị nguyên của bức xạ. De Broglie tin rằng tính nhị nguyên đó cũng phải đúng cho vật chất nữa. Nếu sóng có tính chất hạt như giả thuyết của Einstein đối với ánh sáng, thì ngược lại De Broglie cho rằng tất cả các vật thể chuyển động như cái bàn, ghế, chim cũng phải có tính sóng, với chiều dài sóng V bằng xung lực P của hạt chia cho hằng số Planck H, V bằng P trên H, tương tự như trường hợp photon của Einstein. Đó là một dự phóng dũng cảm. Ông lý luận rằng nếu giả thuyết của ông là đúng thì các hạt nặng như electron cũng phải có cùng hiện tượng giao thoa như đã biết đối với ánh sáng. Vì không có chứng cứ thí nghiệm hỗ trợ nên ý tưởng của ông không có tiếng vang trong giới vật lý. Có người gọi đùa rằng giả thuyết của ông là màn hài kịch Pháp. Nhưng Einstein tức khắc thấy được tầm quan trọng của ý tưởng này, cho rằng de Broglie đã vén lên một góc của tấm màn bí mật quan trọng. Sự dao động trong khí Bose-Einstein chứa đựng đúng cấu trúc của tính nhị nguyên. Cấu trúc hai số hạng, một biểu thị tính hạt, một tính sóng. Như Einstein tìm thấy đầu năm 1925, y như đã từng xảy ra đối với sự dao động của bức xạ mà Einstein đã thấy năm 1907. Sự kiện này càng hỗ trợ thêm ý tưởng của de Broglie. Einstein gợi ý một số thí nghiệm để phát hiện sóng de Broglie. Thực tế năm 1927, C.G. Davison và L.H. Germer của Mỹ và G.P. Thomson ở Scotland, con trai của G.G. Thomson, người phát hiện ra hạt electron 30 năm trước, đã độc lập làm một loạt thí nghiệm chứng minh các electron có tính chất sóng. Năm 1929, de Broglie được công nhận giải Nobel cho luận án tiến sĩ của ông. Sau đó, một loạt những thí nghiệm khác đều chứng minh ý tưởng của de Broglie là đúng, kể cả cho neutron là hạt có trọng lượng gấp 2.000 lần electron, và năm 1990 cho cả tia nguyên tử. Oliver Cannon và Jürgen Mliegnek. Sự chống cự trỗi dậy cuối cùng. 1924 là hôm trước của sự ra đời của cơ học lượng tử. Sau gần 20 năm, Einstein đã tranh đấu liên tục cho giả thuyết lượng tử ánh sáng của ông. Trước khi bước sang màn kịch mới của vở bi kịch lượng tử nhiều hồi, chúng ta hãy nhìn lại thêm một lần nữa phản ứng của dư luận trong giới vật lý về giả thuyết của Einstein. Sự kháng cự lại giả thuyết Einstein sống dai dẳng một cách lạ kỳ. Nó chứng minh con người không dễ dàng từ bỏ quan niệm mà mình đã tự nguyện chấp nhận để bước sang một quan niệm mới có tính chất mâu thuẫn với cái cũ. Mà đó là những cái đầu vĩ đại trong khoa học chứ không phải bình thường. Nó cũng làm sáng tỏ thiên tính khoa học vượt bậc của Einstein và sự độc lập tư duy có 102 của ông. Sommerfeld, 1911. Năm 1911, trong một báo cáo đọc trước hội nghị lần thứ 83 của Tổ chức các nhà nghiên cứu tự nhiên và bác sĩ Đức, Arnold Sommerfeld bắt đầu bằng nhận xét. Khi Ủy ban khoa học của tổ chức chúng ta yêu cầu tôi làm một báo cáo cho hội nghị về thuyết tương đối, tôi đã mạn phép lưu ý rằng nguyên lý tương đối hầu như không còn thuộc về những đề tài để thảo luận thời sự của vật lý học nữa. Mặc dù mới chỉ 6 năm, công trình của Einstein được công bố năm 1905, nhưng nó dường như đã được đưa vào tài sản an toàn của ngành vật lý. Nhưng không giống như thế đối với thuyết lượng tử năng lượng, nó vẫn còn là thời sự và có vấn đề. Ở đây các khái niệm cơ bản còn đang trong vòng thay đổi, và vấn đề thì còn vô số. Millikan, 1916. Ngay cả nhà vật lý thực nghiệm lớn của Mỹ, Robert Millikan, người đã để ra 10 năm liền để kiểm tra công thức của Einstein giải thích hiệu ứng quang điện. Erkin bằng HV trừ P, và từ đó thực hiện những cuộc đo đạc chính xác hằng số Planck, được giải Nobel năm 1923 về công trình đó, đã viết một bài báo cáo dài tóm tắt vào năm 1916 về công thức của Einstein đã được kiểm chứng. Mặc dù có sự thành công trọn vẹn bề ngoài của phương trình của Einstein, nhưng lý thuyết vật lý mà phương trình đó là biểu thức tượng trưng bị xem như không đứng vững. Cho nên ngay cả Einstein, tôi tin thế, cũng không giữ nó được. Thực ra Millikan muốn chứng minh điều ngược lại, rằng công thức của Einstein là sai, nhưng rồi luôn luôn nhận được kết quả ngược lại. Ông ta thất vọng khi phải thừa nhận rằng Einstein đã có lý, mặc dù vẫn không tin vào giả thuyết lượng tử của Einstein. Bohr, 1922. Trong bài tham luận nhận giải Nobel với tiêu đề Cấu trúc của nguyên tử, Niels Bohr cũng nói giống như Millikan 6 năm trước đó. Hiện tượng này, tức hiệu ứng quang điện, hoàn toàn không thể giải thích được với lý thuyết cổ điển, cho nên nó được đặt dưới một ánh sáng hoàn toàn mới. Và những tiên đoán của thuyết Einstein đã nhận được sự kiểm nghiệm chính xác trong những năm gần đây, đến nỗi có lẽ sự xác định chính xác nhất của hằng số Planck có thể được thực hiện bằng các đo đạc trên hiệu ứng quang điện. Tuy có giá trị hỗ trợ khám phá, giả thuyết lượng tử ánh sáng một mặt không dung hợp được với các hiện tượng được gọi là giao thoa, mặt khác không thể soi sáng được bản chất của hiện tượng bức xạ. Bohr từ năm 1925 trở đi lại là người bảo vệ cơ học lượng tử hơn ai hết, bằng diễn giải Copenhagen chống lại sự hoài nghi của Einstein về những vấn đề nội tại của thuyết này. Millikan, 1923. Một năm sau Bohr, khi nhận giải Nobel, Robert Millikan cũng đã phát biểu. Xét về mặt các phương pháp và thí nghiệm này, tính đúng đắn tổng quát của phương trình Einstein giờ đây, tôi tin thế, được nhìn nhận một cách phổ quát. Và trong chừng mực đó, thực thể của thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein có thể được xem như được xác lập về mặt thí nghiệm. Nhưng quan niệm lượng tử ánh sáng mà từ đó Einstein suy ra công thức của ông vẫn phải được xem như còn lâu mới được xác lập. Sự chống đối cao độ cuối cùng là của Bohr, Kramers và Slater năm 1924 được thể hiện qua một bài báo gây sự chú ý lớn. Trong đó họ tuyên bố sẽ xây dựng một lý thuyết xác suất của tương tác giữa bức xạ và vật chất với chủ đích là không cần sử dụng giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein. Dĩ nhiên không thành công. Chỉ từ 1925 trở đi, khi cơ học lượng tử ra đời, người ta mới có thể nói rằng sự chống đối giả thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein mới tắc liệm và nó mới được công nhận rộng rãi trong giới vật lý. Nhưng rồi sẽ nảy sinh ra một cuộc tranh luận khác giữa Einstein và những người cha đẻ của cơ học lượng tử, mà đại diện chính là Bohr, Heisenberg và Born. Cuộc tranh luận này càng làm tăng thêm cường độ kịch tính của vở bi kịch lượng tử.